Kỳ này thấy mấy người phát tâm xuất gia gieo duyên, nên là mình nghe về đạo nhưng mà nghe về con đường xuất gia. Thực ra ý nghĩa của xuất gia đó là nghĩa mà trực tiếp nhất đó là ra khỏi nhà, xuất gia ra khỏi nhà. Mình ra ở đây là cả gia đình. Thì gia đình là cái sự sống của con người mình. Con người sống thì sinh ra đời thì cũng do là từ gia đình mà sinh ra. Mình có cha có mẹ. Lớn lên thì mình cũng làm cha làm mẹ để mình sinh con cái. Nghe nói thì nó đơn giản lắm, nhưng có một vị thầy, vị thầy đó thắc mắc rằng là nếu giờ mọi người đi xuất gia hết thì chắc con người nó tuyệt chủng. Con người nó không còn ai nữa hết thì sao đây? Rồi thầy cũng rất là băn khoăn thắc mắc, không trả lời được. Cho nên không ai nghĩ điều này. Người ta lớn lên thì đôi khi thấy có tình cảm nhau rồi lập gia đình. Hồi xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cho nên cha mẹ nói lập gia đình thì con lập gia đình. Sau này ấy thì lớn lên thì có tình cảm lập gia đình. Rồi ta lập gia đình rồi thì lập gia đình để chi? Thì có con cái. Người xưa với người Á của mình ấy, thì lớn lên thì đôi khi lập gia đình mình mong có con cái. Sau này luật lệ nó đặt ra nhiều cái quá, nuôi con nó mệt quá, bên nhất là bên Âu Châu, Âu Mỹ này nó sợ có con. Nó không muốn có con nhiều, nó sinh đứa hay đứa nó sợ quá. Cho nên rồi ra thì khi lắm lúc nó sống như là nó không cần thiết gia đình. Đó. Từ từ cái người ta không có hiểu rõ cái gia đình nó là gì nữa. Nếu mà nó cứ tiếp tục á, con người cứ như vậy. Rồi mấy cái xứ Âu Mỹ này từ từ cái dân nó ít đi cho nên nó mới phải đón nhận người ngoại quốc vô. Không thôi nó không có người để duy trì cái xã hội của nó nữa. Cho nên chính vì vậy nó mới nhận nó, chứ không phải là nó không có kỳ thị đâu. Không phải nó nhân đạo đâu, nó nhận á. Nhận để mà có người tiếp tục. Không thôi cái người bản xứ nó sinh con ít quá. Sinh sản không có đủ. Cho nên vì vậy á, mình biết là có nhiều vấn đề trong cuộc sống này. Đôi khi con người của mình sống riết là mình không có rõ ràng nữa. Bây giờ trở lại cái thắc mắc của cái vị thầy đó đó. Bây giờ mà quý vị cứ phát tâm xuất ra hết, đi xuất ra hết rồi, con người nó còn ai nữa? Từ từ nó không còn ai nữa. Cho nên điều thứ nhất là mình biết là không bao giờ có cái chuyện đó nó xảy ra đâu. Mà mình thắc mắc làm chi? Cũng như mình cứ thắc mắc là nếu bây giờ mà hai cái lỗ mũi của mình nó chổng ngược lên trời ấy, thì nó không biết làm sao đi ra ngoài mưa, nó rớt nước mưa ở trong đó làm sao mà thở. Và cứ vậy mình không biết sao để trả lời. Mình thắc mắc cái chuyện nó không có đâu. Con người ta sinh ra đời nó tự ái và sinh ra. Và con người ta sống có xuất gia đi chăng nữa nó cũng không có đoạn diệt được cái ái đó. Mình thấy trong đệ tử của Đức Phật đó, các vị mà đoạn được cái những cái ái đó đó thì phải nói đoạn hết tất cả thì chỉ có bậc A-la-hán. Thì A-la-hán mà so ra thì là thiểu số. Cho nên đôi khi con người của mình có xuất ra trong đời này chăng nữa, thì đến đời sau tiếp tục sinh ra đời, lại mình chưa có đắc được A-la-hán. Đôi khi đến Tu Đà Hoàn mình cũng chưa có đắc được. Cho nên mình tiếp tục, mình sinh ra đời, đời sau mình lại lập gia đình. À, mình lại tiếp tục. Nhiều khi các vị ở trong đời trước là xuất gia rồi á, mà xuất gia từ nhỏ đến lớn rồi. À, đời này lại tiếp tục, mình lại có gia đình. À, cái ái của mình, cái lực của mình nó còn tiếp tục nó hoạt động. Cho nên con người còn có nữa, rồi theo đạo Phật là chẳng hạn như mọi người mình tiếp tục đi xuất gia, mình xuất gia thì những đứa nhỏ nó sinh ra này thì mình nói là kéo đi xuất gia hết, nhưng mà đâu có phải dễ dàng vậy đâu. Mỗi người nó có cái nghiệp của nó, sinh ra đời nó có cái nghiệp đó. Cho nên có nhiều khi có người vào xuất gia rồi còn bỏ nữa đó. Thì huống gì cái người mà nó không có cái duyên xuất gia, cho nên không cách gì mà mình nói là người ta đi xuất gia hết được. Và trái lại cái người xuất gia bao giờ nó cũng là thiểu số lắm, ít lắm. Đó. Cho nên là nếu mà mình nói xuất gia rồi thì loài người không còn ai nữa thì mọi người nghĩ sao? Nghĩ cũng buồn ha. Từ từ nó vắng dần. Cái xuất gia lâu ngày lên hòa thượng. Từ từ lên hòa thượng với sư bà. Xong hòa thượng sư bà ra rồi thì phải mất đi. Diệt hết. Cái nó cứ còn ít người thôi. Từ từ còn già, còn mấy người già không à. Mấy người già toàn người xuất gia không à. Thế từ từ đi hết. Cái sống là vắng lặng, không có ai làm việc, không có ai gì nữa hết. Đó. Cho nên thấy cuộc đời sao vậy, là mình phá hoại cuộc sống này sao? Nên giờ mình hiểu cái ý nghĩa của xuất gia. Thực sự ra tại sao mà Đức Phật xuất gia? Tại sao Đức Phật bỏ ngai vàng? Rồi vượt thành cái xuất gia. Bởi vì cuộc sống ở tại gia nó là khổ đau. Cuộc sống nói chung là sự khổ đau. Sống nó bắt đầu từ chỗ sinh. Rồi sinh thì nó phải có tử. Mà tiến đến cái chỗ tử thì nó phải có già, có bệnh. Nó hành hạ mình. Rồi sau đó mới cho mình tử. Tử rồi, mình lại phải sinh ra. Sinh ra rồi mình lại phải tử. Mà trước khi đến tử đó mình lại phải già, lại phải bệnh. Cứ như vậy đó. Thì đầu tiên hết là khi còn là thái tử, Đức Phật thấy ra cái già bệnh chết. Đó là cái con đường của sự sinh, tức là của sự sống. Đức Phật phải đi tìm một cái chỗ mà giải thoát khỏi cái sinh già bệnh tử. Nếu mà sinh già bệnh tử mình chấp nhận nó là tất cả cái khổ đau, thì giải thoát, con đường giải thoát khổ đau là phải chấm dứt cái sinh già bệnh tử. Nhưng mà mình cứ nói theo lý luận ha, hợp lý ha. Nhưng mà đã có sinh thì phải có tử. Đã có sinh là phải có tử. Vậy thì muốn chấm dứt cái tử, và từ sinh đến tử phải có già, có bệnh. Vậy thì mình muốn chấm dứt già bệnh tử thì mình phải chấm dứt cái sinh chứ. Đúng lý không? Có lý nào hơn nữa? Con người mình mong điều này, tôi sinh ra, nhưng mà đừng tử. Tức là quý vị đi tìm thuốc cho tôi, đừng già, đừng bệnh, đừng có tử. Mình mong như vậy. Bởi vì mình vẫn thấy cái sinh này là cái lý tưởng nhất, là cái sung sướng nhất. Nhưng mà chuyện nó không có. Nghĩa là có sinh là phải có tử. Nó như là một tờ giấy thì nó phải có hai mặt. Cho nên mình nghĩ như vậy là mình tham lam và mình si mê. Mình muốn sống mà mình không có muốn chết. Rồi nếu cái sự sống của mình ấy, mình sinh ra thì nó cứ tiếp tục, nó thay đổi, nó biến chuyển thành là già, bệnh. Mà nếu mình không chết đi ấy, thì cuộc sống của mình nó thành gì? Rồi đến khi mình già, mình đi không nổi nữa, mình nằm một chỗ, bệnh nó hành mình, người của mình nó không còn cái gì nữa hết, da mới xương, mà nó đau đớn đủ thứ mà nó không chết, mà nó cứ vậy nó không chết đó, thì nó thành là cái gì? Nó có giống địa ngục hay không? Đó. Cho nên chính vì vậy mình biết là cái sinh thì phải có tử. Cho nên giờ mình lại muốn là sao mà sinh ra nó mà đừng có già, có bệnh, đừng có chết. Nói vậy, sinh ra mà lúc nào cũng khỏe hết. Đó. Thì mình càng nghĩ kỹ thì mình càng thấy cái tâm của mình á, cái tâm mình nó quá ham cái sống, mà nó không cần nghĩ, không cần biết cái sống có nghĩa là gì hết. Nó chỉ có tham cái sống đó thôi, mà nó không có thấy là có cái sống đó là phải có già, có bệnh và phải chết. Có khi già bệnh đau khổ quá thì cầu chết nữa. Đó. Nên chính vì vậy đó mà mình biết là thực sự cái sự thật của mình nó rắc rối lắm. Nhưng mà mình nghĩ đơn giản lắm. Mình nghĩ rất là đơn giản. Rồi mình cứ mong như vậy, mong như vậy. Cho nên chính vì vậy đó là mình biết là sinh là phải có tử. Là mình nhắc thêm nữa để cho thấy sợ nữa là phải có già, có bệnh mới tử. Trước khi tử còn không có chịu cho mình tử liền, nó còn bắt mình già bệnh nữa. Mà nếu không cho mình già bệnh, cho mình chết thì chết yểu thì mình càng tiếc. Đó. Cho nên vì vậy thì giờ thực sự ra mình biết rằng là thôi, cái sự sinh ra đời, cái sự sống là nó phải có sinh, mà có sinh thì nó phải có là già bệnh tử. Cái đó mình phải chấp nhận thôi, không cách gì, không có một cái gì có thể chối bỏ nó được. Mình sống cho đến thế kỷ này, trái đất nó có không biết từ lúc nào, con người, loài vật nó có từ lúc nào, tất cả những cái gì mà nó có nó đều từ sinh mà ra. Mà mình nhìn lại quá khứ nó không còn có một cái gì nữa hết. Thì đó là sự thật của mình á. Sự thật mình không phải là Nguyễn Văn A, kỹ sư, bác sĩ, sự thật mình không phải là mấy cái đó, con ông này bà kia đâu. Đức Phật nói sự thật của mình là sinh lão bệnh tử. Tại vì nếu mà mình lấy cái sự thật của mình là Nguyễn Văn A, Đức Phật cho mình hay là đời trước mình phải Nguyễn Văn A, đời trước đôi khi mình làm con chim, một con chó, đời trước đôi khi mình làm một con người, nhưng mà là Lê Thị Lợi chẳng hạn vậy, chứ không phải Nguyễn Văn A. Đời trước mình là một cái người ngu dốt chứ không phải là thông minh như giờ, và đời sau mình khác hẳn. Cho nên mấy cái đó không phải sự thật của mình khi mà nó thay đổi hoàn toàn. Mà có một cái là lúc nào mình còn có là còn có sinh, lão, bệnh, tử. Cái đó không thay đổi. Cái gì nó không thay đổi, nó là mình mà nó không thay đổi, cái đó là sự thật của mình. Nên Đức Phật không có nói triết lý cao siêu đâu, Đức Phật nói về sự thật của mình. Mà con người của mình thì không có nghe sự thật, mà thích mơ tưởng nhiều. Cho nên mình cứ nghĩ là Đức Phật nói chuyện không có thực tế. Mình thực tế là chỗ nào? Mình chạy đi tìm những cái mơ tưởng của mình. Mình đi tìm, đi kiếm những cái mơ tưởng của mình. Không, trước hồi trẻ mơ tưởng lắm. Mình mơ là người thanh niên thì sẽ gặp một công chúa. Công chúa trong một tòa lâu đài hay túp lều tranh cũng được. À, người nữ thì mơ ngày nào sẽ có một hoàng tử cưỡi ngựa lóc cóc đến để ẵm mình đi. Mơ tưởng rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại có đúng là mơ tưởng không? À, sau khi mà hoàng tử gặp công chúa rồi, nói vậy đó, rồi rốt cuộc cũng được như ý, nhiều khi thì cũng bị đau khổ. Nhưng được như ý về về rồi cái hoàng tử công chúa cãi lộn nhau. À, cãi lộn đã rồi từ công chúa mới đầu sinh sinh ra con cái cưng lắm, toàn là cũng hoàng tử bé lại công chúa bé. Lớn lên rồi thì lắm lúc nó cũng có hiếu, còn nhiều khi nó bất hiếu, nó coi mình ra gì, rồi hoặc là nó không bất hiếu mà nó cũng chẳng có hiếu, nhưng mà nó không bao giờ nó vừa ý mình hết. Rồi bao nhiêu cuộc sống như vậy, rồi lúc đó thì đó, tuy rằng là lúc đó là công chúa nhưng mà gặp hoàng hậu, tức là mẹ chồng, rồi cũng sinh đủ chuyện, chịu đựng đủ thứ cả đời. Đời chịu đựng, mà một khi mình chịu đựng thì người khác cũng phải chịu đựng. Vợ chịu đựng thì chồng cũng phải chịu đựng. Rồi trải qua hết cái này, hết cái kia. Mình thấy cuộc đời nó vậy. Trong lúc đó thì thân thể của mình nó dần dần nó già, rồi mình cũng bệnh này bệnh kia. Rồi mình có khỏe thì đến lượt ông chồng cũng bệnh, phải lo đủ thứ hết. Con người cứ sống như vậy, giống vậy, rồi nó qua đi. Thì mình thấy mấy cái đó không phải là mình mơ mộng là gì. Nó có, nhưng mà nó đâu có phải là cái đẹp như mình nghĩ đâu. Mà nó có là nó có theo cái thay đổi. Thay đổi nó già, nó cũ, nó từ từ nó suy, nó sụp. Nó có là nó có theo cái chân lý sinh lão bệnh tử đó. Chứ nó có theo cái gì đâu. Đôi khi mình cảm thấy những cái gì mình còn có thấy vui, còn có thấy sung sướng trong đó là mình so sánh mình với người khác. Người khác không có bằng cấp, mình có bằng cấp. Người khác không có giỏi hơn mình giỏi hơn. Nhưng mà lắm lúc cái người nó không có bằng cấp hay nó không giỏi hơn mình mà nó sướng hơn mình. Lắm lúc mình khổ quá trời đi. Khổ cực, mà khổ cực rất nhiều cái. Nhiều khi càng có danh vọng, nhiều khi càng có tiền tài sắc đẹp thì lại càng sống một cách khổ cực. Vì sao? Vì mình không dám nói ra cái khổ của mình. Hai vợ chồng mà có học thức này nọ không bao giờ dám cãi lộn ngoài đường hết á. Dù rằng giận nhau ghê lắm, có thể nói là muốn dùng súng bắn nhau luôn á. Nhưng mà vẫn làm mặt lịch sự, leo về nhà đóng cửa lại rồi lúc nào nói gì nói. Còn hai cái vợ chồng người ăn mày nó cãi lộn ngay ngoài đường nó thoải mái lắm. Cho nên nó vẫn hạnh phúc hơn mình, sống cực lắm. Cái con người vậy đó, mấy cái mà người ta nghĩ là người nó sướng trong cuộc đời á, những cái con người nó mang nhiều cái cực khổ trong thâm tâm nó lắm. Cho nên nó những cái đó đều là phù hoa, phù phiếm. Nó không có cái gì thật ở trong đó hết á. Cái thực nó chỉ là cái ngày ngày trôi qua mất đi. Con người của mình nó sộm dần. Vua chúa gì đó rồi cũng chết, mục xương nát xương, mục rã xỉnh thối hết á. Thành ra những cái sự thật đó là sự thật của mình. Mà thái tử Tất Đạt Đa nữa là thái tử mà nếu tiếp tục làm vua thì làm vua chuyển luân, là thánh vương mà bỏ hết tất cả. Bởi vì thấy vua chúa quyền hành đủ thứ nó cái lòe loẹt bên ngoài nó chỉ là cái vọng, một cái giấc mơ thôi, một cái thực thì nó là không có cái gì hết. Nên vì thế nên là sinh ra là nó bắt đầu cuộc sống, sinh ra là bắt đầu nó có. Mình là con người, loài người, nó bắt đầu cái loài người từ cái chỗ nó sinh ra. Thành ra nó bắt đầu có con người, nó sinh ra để làm gì? Sinh ra để nó chịu cái khổ đau như vậy. Mà Đức Phật nói kỹ lắm, sau khi Ngài giác ngộ rồi, Cho nên chúng ta học và phải nghe Phật nói kỹ thì nó nhiều. Nói nhiều thì mình phải nghe nhiều. Nghe nhiều thì mình sẽ mở ra, khai mở được nhiều. Mình sẽ bắt gặp được nhiều điều rất là hay, rất là giúp ích cho mình. Nếu mình nghe ít thì mình nghe không có ra. Mình sẽ thấy sao đạo Phật chán đời. Nhưng mà đạo Phật không có chán đời hết. Đạo Phật nói là sự thật của đời. Đức Phật thấy là sự thật của đời. Đức Phật chỉ ra sự thật của đời đó cho các bậc đệ tử. Rồi các bậc đệ tử đó đều thoát khổ đau hết. Như vậy thì đâu có cái gì là chán đời. Mà sau đó nó còn rất nhiều cái. Nếu hôm nay ai mà nghe hôm nay mà quý vị không nghe tiếp nữa đó, nó sẽ mất nhiều điều hay lắm. Cho nên đã lỡ nghe hôm nay đó, mà nghe buổi nay rồi bỏ đi về đó, mai mốt không nghe nữa thì nó mất nhiều cái lắm. Nó giống như con chó cụt đuôi vậy đó. Nó không có đoạn kết thúc hay. Sau rồi nghe vậy cứ tưởng đạo Phật chán đời lắm, nghe rồi cứ tưởng nghĩa đạo Phật nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng mà rất nhiều. Cho nên mình phải nghe tiếp vậy đó. Vì vậy mình biết là thực sự đó thì sinh ra thì tất có tử. Cho nên nếu mà con người mà không có sinh ra nữa thì nó không có nghĩa là con người tuyệt chủng, mà có nghĩa là con người đều thoát khổ hết. Cho nên giờ mình không có nghĩ là cuộc đời, mình không thấy rõ cuộc đời nó khổ chỗ nào, nên là tự nhiên cái mình thấy không còn con người nữa, cái mình la làng lên và chết. Như vậy rồi sao? Như vậy tức là xuất gia là trở thành là làm cho loài người bị tuyệt chủng. Nhưng mà mình biết là cái chuyện nó không bao giờ có được. Mà đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, là nếu mà không có sinh nữa là không có tử. Không có sinh nữa là không có già, không có bệnh, không có tử. Cho nên trong 12 nhân duyên Đức Phật mới nói ra đó, hai cái chi cuối cùng là sinh và lão tử. Lão tử là khổ đau, cho nên muốn khổ đau chấm dứt thì lão tử phải chấm dứt. Tức là già với chết đó. Mà muốn già chết chấm dứt thì sinh phải chấm dứt. Cho nên như vậy đi xuất gia có nghĩa là gì? Có nghĩa là để đạt đến cái chỗ mà không có sinh ra nữa. Đó, bây giờ những vị nào mà phát tâm xuất gia nghe chỗ này thấy sợ thì có quyền xả giới. Thành ra đó mà nói cho mình thấy một cách cụ thể nó có nghĩa là như vậy. Tức là đi xuất gia. Ra khỏi nhà. Nhà là cái chỗ gốc để sinh. Muốn không có sinh nữa, thành ra đầu tiên hết là ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà, ra khỏi cái chỗ gia đình là chỗ sinh ra mình ấy. Ra khỏi nó để rồi mình có thể đạt đến cái chỗ không có sinh nữa. Không có sinh là già, bệnh, chết gì, mất hết, tiêu diệt hết. Còn đã sinh thì phải chấp nhận có già, có bệnh, có chết. Đã sinh là phải chấp nhận già bệnh chết và phải chấp nhận rất nhiều điều. Mình chấp nhận rất nhiều điều khổ đau. Tất cả những cái gì khổ đau mà mình có trong cuộc sống này, mình phải chấp nhận hết. Đó. Mình có một người nữ nói như hồi xưa đó, có nhiều cái khổ về nhà chồng, phụ thuộc nhà chồng, phải hầu hạ. Vừa hầu hạ chồng, vừa hầu hạ cha mẹ chồng. Và thường thường thì hay bị mẹ chồng đàn áp. Đủ thứ. Chịu cực, chịu khổ không đó. Mẹ chồng đàn áp, mẹ chồng la mắng, đôi khi đánh. Chưa có đau bằng chồng đánh. Đó. Chịu khổ, sinh ra con, nuôi con. Nuôi con như vậy lớn lên mong cầu nó thế này thế kia, mong nó thành A nó thành B, mong nó thành B nó thành C. đôi khi uốn nắn nó một cái thì nó không bằng lòng. Cái rồi nhất là cực nhất là những người nữ mà vào cái thời mà phải nói là khoảng nếu những người nữ sinh khoảng 1930 mấy này nọ cỡ vậy á, 20 mấy 30 mấy những người nữ đó cực lắm. Đến khi hồi lập gia đình á thì bên nhà chồng đàn áp. Đến khi có con lớn lên á thì con nó không nghe lời mình nữa. Cái thời trước đó nó thì con nó nghe lời. Cái thời của mấy cái người nữ khoảng 50 mấy 60 mấy trở đi á là đôi khi con nó không nghe lời nữa. Lúc đó nó thì con trai mình nó nghe lời vợ nó hơn là mình. Vậy đó. Cho nên lúc bây giờ đó là những người đó là ở trên thì bị đàn áp, ở dưới thì mình không nắm được cái gì hết. Cho nên cực khổ. Người đó phải nói đó. Và càng về sau này ấy, thì thôi mọi người cũng chịu thua hết, con cái phải chịu thua. Và đồng thời mình cũng không phải là cứ bên nhà chồng là đàn áp mình được. À, cái thời thế hệ sau này thì nó như vậy. Nhưng mà những cái cực khổ khác mà mình phải chịu ấy, là những cái cực khổ nó không phải vậy. Những cái cực khổ trong tâm mình, những cái cực khổ nơi thân mình, những cái bất mãn ở nơi mình, đủ thứ mọi cái đó. Mình đã sinh ra đời là mình phải có hết mấy cái đó. Mình không bằng lòng á thì rồi nó như thế nào? Cho nên đạo Phật mới kể tiếp, Đức Phật mới nói chuyện tiếp cuộc sống này cho mình nghe. Cho nên cái khổ của cuộc đời ấy thì nó kể ra nó không có hết được. Mà đôi khi mình có nhìn ra con người của mình ấy, nó chỉ có những cái mình muốn, mình tìm những cái niềm hạnh phúc trong tâm của mình ấy, nó muốn có những cái gì thoải mái an lạc, nó muốn đi tìm kiếm mấy cái đó. Nhưng mà nó tìm kiếm ở đâu ra? Nó sống với nhau, nó sống chung với nhau, nó tìm kiếm ở trong cái sống chung nó với nhau. Mình muốn mình giỏi thì nó phải có những người khác, người ta không được giỏi như mình chứ. Chứ ai cũng giỏi như mình hết thì còn gì là mình kêu là giỏi nữa. Cho nên trong tâm mình nó có một cái muốn cho mình á. Nên là mọi người hãy nghĩ đi ha. Đức Phật dạy cho mình những cái điều rất là thuần thiện nó như thế nào. Và khi trong tâm mình nó có những cái muốn nó khởi lên, thì cái muốn của mình là sao? Mình nghĩ là tôi muốn cho tôi thôi. Đó. Bây giờ tôi muốn làm tổng thống, nhưng mà mình làm tổng thống với ai? Một mình hả? Hay là tất cả mọi người nó làm tổng thống hết, thì tổng thống nó còn nghĩa gì nữa? Cho nên khi mà mình muốn là tôi muốn làm tổng thống, mình nghĩ là tôi đâu có đụng tới ai đâu. Cái ý muốn đó là nó muốn cho tôi thôi. Nhưng mà thực ra đó là mình muốn mình hơn người ta hết. Mà mình không có nhìn ra. Nó lấy thí dụ mình thấy rõ. Bây giờ mình muốn là mình giỏi thôi. Là muốn gì? Mình nghĩ là tôi chỉ muốn tôi giỏi thôi. Tôi đâu có đàn áp ai đâu. Nhưng mà muốn giỏi thì mình phải hơn người này, hơn người kia, hơn người nọ chứ. Giỏi để làm gì? Mình phải được cái tiếng khen chứ. Không lẽ mình tự khen mình sao? Cho nên mình muốn người này, người kia, người nọ khen mình. Cho nên muốn là cầu. Đức Phật nói cầu mà không được á, là khổ. Cho nên ngay trong tâm mình khởi lên cái muốn trong mình thôi. Mình thấy mình có ác gì hết. Nhưng mà cái muốn nó sẽ làm khổ mình. Cái muốn đó nó trở thành một cái ý nghĩa ác. Cho nên cho tâm, trong tâm mình nó có cầu, có mong là nó ác. Rồi bây giờ mình nói ác là gì? Mình nói mình ganh, mình hại một người. Tại sao mình ganh người đó? Tại sao mình hại người đó? Nếu mà trong tâm mình không có một cái muốn gì hết. Bởi vì trong tâm mình nó có nhiều cái muốn. Mà cái muốn của mình là nó muốn là nó cầu ở nơi mọi người. Cho nên khi nó muốn nó giỏi, nó gặp một người khác cũng muốn giỏi, người đó giỏi hơn nó sẽ ganh. Và nó sẽ tìm cách nó hại nếu mà trường hợp quan trọng, trường hợp có nhiều cái lợi quan trọng về nó sẽ phát sinh những cái đó. Thành ra những cái xấu nó từ đâu ra? Nó từ nơi cái ý muốn trong tâm mình mà ra. Cho nên gốc của ác nó ở chỗ đó. Nên những cái ý muốn trong tâm mình ấy, bị kêu là tham. Mà mình không có thấy nó là tham. Đôi khi mà tôi muốn tôi làm tổng thống để tôi mang lại, tôi giúp cho mọi người dân được sống sung sướng. Người khác nó giỏi hơn nữa và nó thắng mình, ra ứng cử nó thắng mình hoặc là nó làm tổng thống sau mình mà nó làm giỏi hơn hay hơn nữa, nó lấn mình đi. Mình còn được cái danh đó nữa. Thì tâm mình nó thấy không vui. Cho nên cái không vui đó, những cái đó nó từ trong cái tâm ham muốn của mình. Mình sinh ra đời, mình sống thì mình cầu những cái sự sung sướng đó, là mình toàn là cầu mấy cái đó không. Toàn đi cầu mấy cái đó. Rồi Đức Phật, mình cứ từ từ nghe đi. Đức Phật nói cho mình nghe cái tham đó, ai trị được nó? Mình tưởng nó dễ trị, nhưng mà giờ hỏi Phật ai trị được nó? Phật nói rằng là trị được nó đó là chỉ có các bậc thánh thôi. Bắt đầu bậc thánh là Tu Đà Hoàn. Cho nên mình nghe thì mình biết là Đức Phật dạy mình cái gì, và Đức Phật cho mình một cái con đường đi hay là huấn luyện cho mình để dẫn mình tới đâu á. Đức Phật cũng dẫn mình đến cái chỗ là mình dẹp đi những cái tham á. Dẹp đi những cái tham đó, là nếu mà mình dẹp được cái tham đó thì mình được kêu là thánh. Và cái pháp của Phật đó là làm sao để mình dẹp được cái đó. Mà nếu là thánh như vậy thì nó có 4 cấp bậc: Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Và đến A La Hán nó mới là diệt hết, mới diệt hết được. Cho nên vì vậy mình cũng hiểu chứ đâu phải mình xuất ra nữa, tức là mình cứ cạo đầu, mình đắp cái y lên rồi mình cứ đi ra chùa, mình đi ra cổng chùa, đi vô lại trong cổng chùa rồi lên trong phòng xá ở ngủ xong đến giờ tụng kinh. Không có phải. Hãy xuất ra nó là làm sao á, là mình có thể đoạn diệt được tất cả những cái gốc của khổ đau, kêu là ác như vậy. Cho nên giờ mình biết rằng là phải đến bậc thánh thì mới đoạn được tất cả những cái tham. Mà rồi mình biết rằng là do tham cho nên nó có sân. Mà do mình không có thấy rõ cái tham sân đó thì hết, mình cứ cho là nó là một cái vô tội. Cho nên nó là si. Cho nên mình không có thấy rõ được. Nhưng mình mà nghe khi nãy nó, mình có thấy rõ được, mình khởi lên một cái ý muốn đó, là nó là ác rồi. Mà mình không có nhìn ra. Rồi sẵn đây mình cũng nghe nó hơi kỳ. Sao kỳ như vậy? Để cho mình biết là bởi vậy ấy, cho nên nó phải không có khởi tâm, không có động tâm. Cho nên không động tâm nó kêu là thiền định. Cho nên tại sao trong đạo Phật có thiền định? Nói trước cho mình biết như vậy. Nên chuyện của đạo Phật thì nó còn dài lắm. Đó. Cho nên mình nghe từ từ mà nói trước để mình khỏi thắc mắc. Đó, thiền định không phải để mình làm oai với mọi người đâu. Mình nghĩ tôi tu đây này, chỉ có tôi mới tu này. Mình ngồi một chỗ, mình ngồi dưới gốc cây gì đó để cho mọi người thấy được mình là tu. Không phải vậy. Thiền định là để cho nó không có cho cái tâm á, nó khởi ra, nó thành ác. Nên giờ đó mình nghe, đại khái mình nghe để mình biết trước là tại sao trong đạo Phật nó có nhiều cái. Mình thấy có người thì gọi là oai nghi giữ giới, có người thì thiền định này nọ, rồi từ từ mới hiểu là tại sao mà có tụng niệm, tại sao mà có hết. Mình cứ nghe. Những cái đó là những cái mà nó càng về sau này rồi mình mới nghe tới. Bây giờ mình phải nghe cho nó rõ cái đạo của Đức Phật, cái con đường đạo mà mình phát cái nguyện mình muốn theo đây này. Nên nó là nghe cái rõ đầu tiên như vậy đó, là mình biết là có đoạn được những cái gốc đó nữa thì sinh nó mới không có nữa, mình mới thoát khỏi tất cả khổ đau. Nên cái con đường của đạo Phật đầu tiên của Đức Phật nó là như vậy. Vì thế đó mình chưa phải là bậc thánh, mình phải là bậc thánh. Mà thế nào thì là bậc thánh, thế nào mới là bậc thánh? Phải nghe chính pháp của Đức Phật và phải áp dụng, tập luyện và thực hành cái chính pháp đó cho đến khi nào mình chứng được. Chứ không có nghĩa là cứ cái người để tóc ở trong gia đình thì là cái người tham sân si, mà không có nghĩa là cứ cái người nào cạo đầu đắp y ngái là người hết tham sân si. Nó không có nghĩa như vậy. Đạo Phật không có hình tướng. Đạo Phật vào cái sự thực, mà sự thực nó nằm ở trong tâm thức của mình. Cho nên vì vậy có tu, mình nói ở ngoài đời thì người ta nói có sống cho đến già đầu chăng nữa thì tham vẫn tham. Mình nói có mình có tu, mình xuất gia có tu cho đến hòa thượng chăng nữa tham vẫn tham. Nếu mà không có đoạn được cái gốc tham đó thì tham là vẫn tham. Cho nên cái tham đó, nó làm chủ, nó làm chủ tất cả. Dù là mình có tất cả loài người có xuất gia hết, nhà nào cũng là nhà chùa hết, tham sân si vẫn làm chủ hết cái thế giới đó. Cho đến bao giờ trong số đó có một người chứng được cái chân lý mà Đức Phật nói, sinh lão bệnh tử, chân lý tứ đế đó, khổ đế đó. Chứng được cái chân lý đó thì là có một người bước vào con đường giải thoát, không tham sân si. Còn bây giờ có tỷ người, có tỷ tỷ người đều xuất gia hết, mà không có một người nào chứng ra được cái tứ giáo lý tứ đế đó, thì tham sân si nó vẫn có mặt khắp mọi nơi đối với mọi người. Cho nên tất cả đều chưa có ai xuất gia được hết. Bây giờ mình nghe đạo của Đức Phật, giáo lý Đức Phật nó là như vậy. Cho nên vì thế mà mình biết là thực sự cái pháp xuất gia của Đức Phật, mình nói đạo Phật không có hình tướng, thế thì xuất gia là một hình tướng. Đó, mình biết là như vậy. Mà tại sao đạo Phật không phải hình tướng mà Đức Phật vẫn áp dụng hình tướng? Thực sự ra hình tướng này thứ nhất là cho mình, là một cái phương tiện giúp để cho mình đi vào cái con đường xuất gia chân thật. Cho nên phải dùng hình tướng, vì tâm mình không có thấy, không có đủ sức thấy ra được chân lý. Cho nên cái bước đầu như vậy. Điều thứ hai nữa đó, khi mà mình đến cái giai đoạn mà những cái giai đoạn cao và sâu và sau này nữa đó, thì tất cả cái chân lý nó là cái chân lý của hình tướng. Cho nên khi mà các bậc A-la-hán mà chứng được giải thoát, đoạn hết tham sân si, tại sao các bậc A-la-hán vẫn giữ cái hình tướng xuất gia? Tại sao lúc đó nó là tâm nó giải thoát? Trong pháp của Phật nói tâm giải thoát, huệ giải thoát, thì các ngài đâu cần gì phải mang cái hình tướng xuất gia nữa. Tại sao vẫn mang cái hình tướng xuất gia? Nó biết vậy đó, thì lúc đó đó là những cái mình sẽ trả lời sau này. Bây giờ chỉ nói trước là bởi vì đó là cái từ bi tâm của Đức Phật, của pháp Phật. Giữ những cái hình tướng đó để mà giúp ích cho chúng sinh. Còn chúng sinh không thể thấy được đâu là cái tâm giải thoát, không ai nhìn ra tâm. Chúng sinh không có thể thấy được đâu là cái trí huệ nó thuộc về tâm, có ai thấy hết. Cho nên nó phải có một cái hình tướng ở bên ngoài. Đây là cái hình tướng của giải thoát đây, chính là cái hình tướng của người xuất gia. Rồi người ta mới nương vào đó, người ta mới nương tựa được, người ta mới theo được, mới học hỏi được. Nên đó là thuộc về vấn đề phương tiện và đại bi mà Đức Phật sẽ, Phật Pháp sẽ nói cho mình nghe đến đó sau. Bây giờ mình phải nghe cái chính nghĩa trước, trở lại là vậy đó. Cho nên mình biết rằng là thực sự nó cái vấn đề mà nếu mà tất cả chúng sinh mà chứng nhập vô sinh, nhập niết bàn hết, đều đắc A-la-hán hết thì cái điều đó không bao giờ có được. Chúng sinh luôn luôn tiếp tục sinh, sinh, sinh không ngừng. Cho nên kêu là chúng. Một chúng sinh thôi, nó sinh không cùng tận lần. Đó. Rồi nó sinh ra rất nhiều chúng sinh khác nữa. Đây cũng là một cái chân lý mà đôi khi mình không có tin nổi, mình không có tưởng tượng nổi. Nhưng mà mình cứ nghĩ đi. Nếu loài người cứ tiếp tục lập gia đình, cứ tiếp tục sinh sản, cứ tiếp tục lập gia đình, sinh sản, rồi không có ai, không có ai bị tai nạn gì, chết sớm gì, thì cứ vậy nó tăng lên. Có cái gì đâu mà nó không tăng. Nếu con người cứ tiếp tục muốn có con cái, người ta lập gia đình, cứ như vậy nữa nó tăng lên. Thì chúng sinh nó cứ ra. Nó ra, bây giờ mình thấy mấy tỷ người, mình đã thấy nó đông rồi, nó sẽ thành tỷ tỷ người, nó cũng tiếp tục. Chúng sinh ở đâu ra mà sao kinh khủng vậy? Mà tỷ 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 người vậy đó, mà cũng không ai giống ai hết. Điều này mình có thể nghĩ được chứ. Nhưng mà lắm lúc mình không dám tin á. Cứ vậy, nếu mà cái trái đất này quá nhỏ á, thì lên mặt trời ở. Cứ vậy mà sinh, tiếp tục sinh nữa. Không biết là nó sẽ đầy 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 hết như vậy á, hỏi chúng sinh ở đâu ra. Cho nên có những câu hỏi ở trong Phật Pháp, chúng sinh này có tăng, có giảm hay không? Là chúng sinh ấy, có một số như vậy để nó tăng lên, hay là cái số này nó sẽ giảm đi. Người ta có thể hỏi là nếu bây giờ tất cả chúng sinh nhập Niết Bàn hết, vậy là chúng sinh giảm hết hay sao? Nếu bây giờ mà không ai nhập Niết Bàn hết, mà không ai chết hết, thì có chúng sinh có tăng không? Thì biết đó là những điều mình bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà mình là người con Phật, đôi khi nghe muốn nghe Phật nói gì ấy, cũng như đôi khi mình cứ nghe là mình có ông cha, ông bố của mình cứ nghe cha mình ấy dạy học ấy, cha mình nói nhiều điều hay lắm, người ta khen, mà không bao giờ mình biết cha mình nói gì hết ấy. Cho nên đôi khi mình cũng phải nghe xem, lâu lâu mình cũng hỏi bố ơi, bố đi dạy người, bố nói gì vậy? Bố về nhà, bố chỉ nói chuyện con ăn cơm trưa, nấu cơm bố ăn cái gì thôi, không nghe gì hết á. Sao thấy bố nổi tiếng vậy? Bố nói gì vậy? Đôi khi có những câu hỏi trong đạo Phật đó, nếu mà nhập Niết Bàn hết thì chúng sinh không còn hả? Nếu mà không ai nhập Niết Bàn mà không ai chết hết thì chúng sinh nhiều không tưởng tượng nổi, tức là cứ tăng người hay sao? Bây giờ mình sẽ nghe Đức Phật trả lời, đây là mình chỉ nghe thôi chứ mình sẽ chưa nghe đến. Mình muốn nghe đến nữa thì mình nghe tiếp tục, nghe cả chục năm trời sau á, nghe tới. Đức Phật nói là chúng sinh không có tăng mà cũng chẳng có cái giảm bao giờ hết. Đó là chân lý, đó là thật tướng của chúng sinh. Nên đó, bây giờ mình là người đệ tử của Phật, thì hôm nay có dịp đầu tiên để nghe Đức Phật nói một câu, và nghe một cái vấn đề của chính con người mình, và Đức Phật trả lời một câu như vậy cho mình nghe. Thì mình biết là ở thế giới này, con người chính mình không phải đơn giản như mình nghĩ. Thực ra nó rất là lạ lùng và nó rất là phức tạp. Mình từ đâu đến mà tại sao mình là cái người mà như vậy? Nó làm sao? Lúc nào mình cũng có thắc mắc thì mình cũng chấm dứt bằng cái là ô ông trời ông sinh mình ra như vậy. Đức Phật không có chấp nhận, mình là đệ tử Phật không có chấp nhận nói như vậy được. mình muốn hiểu theo Phật học, Phật sẽ khai giải cho mình thấy ra cái chân lý của mình. Chân lý của mình nó không có đơn giản. Nên như vậy đó thì mình trở lại vấn đề thì mình biết rằng là thực ra là mình xuất ra là để thoát khổ, và bây giờ đó là mình phải hiểu ra cái khổ nó như thế nào. Cái khổ nó là căn bản nhất, nó là từ sinh cho đến tử, thế có sinh là có tử. Cho nên cái điều đầu tiên người Phật tử của mình phải nghe cho nó quen chứ không thôi, mình con Phật mà mình nghe Phật nói mình sợ. Đó. À, mình nghe là có sinh là phải có tử, mà tử là khổ, sinh ra đời cũng khổ lắm. Mình sẽ nghe từ từ nghe nhiều cái khổ của cuộc sống này để mình biết nó là khổ. Sau đó mình mới biết rằng là nếu mình muốn thoát khổ thì mình đừng có sinh nữa. Cái mình mới giật mình mà, ủa trời ơi, không có sinh nữa thì mình là gì đây? Đó. Nhưng mà bây giờ cứ nghe, mình nghe đó, đừng có bị như vậy mà nghe mà, ồ, thế ra là Đức Phật là cha của mình á, mà Đức Phật nói nhiều điều mà mình chưa có từng nghĩ tới. Bây giờ mình là người con á, mình hãy nghe theo đi. Phật sẽ nói tiếp, mình sẽ nghe tiếp nữa rất nhiều. Nghe theo đi chứ đừng có nghe xong cái hoảng rồi cái là mình bỏ đi, mình không bao giờ muốn nghe nữa. À, cho nên không, sẽ nghe tiếp. Nghe tiếp đi, từ từ á, nó sẽ mở ra cho mình. À, cho nên chính vì vậy á, là mình, tới ra nữa đúng, thì Phật nói đúng thôi. Có sinh là phải có tử là khổ. Bây giờ muốn nó không có khổ tử nữa, không có lão tử nữa thì nó đừng có sinh. Đúng. Rồi mình mới hỏi tiếp, làm thế nào để không sinh? Thì mình mới hỏi tiếp vậy, và không sinh á, thì nó sướng ở chỗ nào? Thành ra mình phải đón nhận, phải nghe, rồi mình nhận vô, rồi mình mới thắc mắc, thì nói cái thắc mắc nó mới trúng, rồi mình mới nghe tiếp. Nghe tiếp rồi mình mới thấy ra, từ từ mình mới thấy, quả thực là Đức Phật rất là có lý, Đức Phật rất là hay. Rồi mình mới thấy là mình có một cái phước đức là mình có duyên làm đệ tử của Phật. Đó. Còn nếu mà mình không á, mình không có chịu nghe, mình không có chịu theo dõi tiếp, không chịu gì á, là không bao giờ mình biết là theo Phật có ích lợi gì. Cho nên đó là cái điều mà mình hiểu, mà theo Phật là phải nghe Pháp, là Phật tử hay nhất, lý tưởng nhất của một người Phật tử mà chưa có phải là đến mức giải thoát thì đó, là có chùa. Để làm gì? Để lên chùa. Lên chùa làm gì? Trước hết cúng dường Tam Bảo, thứ hai nghe Pháp. Đó là cái hạnh phúc, cái công đức hạng nhất của cái người Phật tử so với tất cả các người khác cùng sinh ra đời là con người như mình. Mình có hai cái điều sung sướng nhất, công đức nhất là được cúng dường Tam Bảo, được nghe Pháp. Nên nếu mà mình nghe kỹ Đức Phật nói rồi mình sẽ thấy cái ý nghĩa đó, mình thấy rất rõ. Rồi bây giờ mình tiếp tục nghe tiếp những cái rắc rối của cuộc đời. Trong khi mình nghe tổng quát rằng là nếu mà mình đừng có sinh ra nữa, đừng có sinh ra cuộc đời nữa thì mình là A-la-hán. Thì là mình là thoát khỏi tất cả khổ đau. Bây giờ mình chỉ mới nghe cái khổ đau là mình sinh ra rồi mình sống cuộc đời nó đúng ra sướng, mà thì nó có nhiều, mình cũng có rất nhiều nụ cười, mình cũng có rất nhiều cái thoải mái ở trong cuộc sống này, nhưng mình cũng có rất nhiều cái khổ đau. Và cái cười nào, cái vui nào thì rồi nó cũng mất đi. Mình cũng có thể nói là thì nhiều khi con khổ lắm, nhưng mà rồi nó cũng qua. Nó qua nhưng mà nó ăn sâu ở trong tâm của mình. Cái khổ nó ăn sâu lắm. Nhắc đến là mình cũng rớt nước mắt. Mà có nhiều chuyện vui thì nhắc lại thì mình thấy thì nó vui vào lúc đó thôi chứ nó không có thực sự là vui. như là mình nghĩ cái lúc đó không có thực sự là vui. Cái hồi đó cái tâm mình nó như vậy thì mình thấy nó là vui, còn giờ thì mình không có thấy nó là vui nữa. Còn cái khổ nào thì nhắc đến nó thì mình cũng thấy thấm thía hết, nên mình biết nó như vậy. Rồi bây giờ mình tiếp tục á, mình nói nếu mà mình phản đối lại, mình không có chấp nhận cái khổ đau thì mình phải phản đối lại nó, thì Đức Phật sẽ nói là cái đó rất tốt. Cái cuộc sống nó có những cái điều khổ đau. Những điều khổ đau này là những cái mình phải chú ý đến nó nhất, bởi vì nó hành hạ mình lắm. Còn cái sướng mình bỏ qua nó cũng không sao. Cái khổ mình bỏ qua không được, nó theo mình cho đến cùng. Cho nên khổ là cái ưu tiên mình phải giải quyết nó. Phản ứng lại, mình đối phó với nó. Nhưng mà đối phó như thế nào? Con người ta đối phó một cách sai lầm. Bây giờ mình biết rằng là người ta sai lầm ngay từ cái chỗ là người ta không có khổ đau gì hết, người ta chỉ có cầu mong thôi, mà người ta đã bị sai lầm rồi. Thì biết huống gì bây giờ đó, người ta bị khổ đau mà người ta phản ứng. Người ta rất dễ sai lầm. Bây giờ mình nhắc lại, mình gọi là mình chỉ muốn mình giỏi thôi, mà đôi khi cái mình thành mình ác. Chứ mình chưa có muốn hại ai gì hết, mình chưa có tức giận ai gì hết. Mình muốn mình giỏi thôi, mà có người khác nó giỏi hơn. Rồi có người khác nó ảnh hưởng, nó lấy hết tất cả những cái mà vui của cái giỏi đó khỏi mình. Là mình rơi vào một cái tức giận, bực bội, không hài lòng, không vừa ý. Cho nên từ cái chỗ mình có cái tâm cầu mong, nãy kêu nó là tham, mình không có được như ý, nó thành sân. Và bắt đầu mình tức giận, mình sân lên. Và bắt đầu cái tâm của mình nó không yên, nó khuấy động, cái tâm sân như vậy á. Rồi bắt đầu nó vào đến nhiều cái, nó đưa mình đến nhiều chỗ. Mình mới phản ứng lại, mình bảo là mình có thể mà cứ bị gọi là cứ không có được sướng như vậy, mình cứ khổ đau như vậy. Nếu mà không có cái người kia thì mình sẽ trở thành hạng nhất. Bây giờ có cái người kia rồi thì tự nhiên là mình hạng nhì, mà không phải hạng nhì mà được cái gì nữa, hạng nhì mà không được gì hết. Tại cái người kia nó lấy hết, mình nói cái người kia nó tham quá, nó phải để lại cho mình một chút gì chứ. Còn gì cái gì nó cũng lấy hết trơn. Đó. Thì là mình bắt đầu mình bực bội vô cùng. Và lúc đó đó là nếu có dịp, có cơ hội từ một cái lời nói của mình, từ trong những cái ý tưởng, từ cái nói, một cái hành động của mình, một cái câu nói của mình, cái nó bắt đầu nó ra cái là bực, rồi đôi khi nó thành cái ác khẩu. Nên lắm lúc ấy, rồi nó thành cái là mình nói không có đúng, nó còn nói láo. Nó cứ như vậy, nó nói về cái người đó, mà nói về những cái chuyện khác nó liên hệ đến cái người mà mình ganh tị người đó. Từng cái lời nhỏ nhặt như vậy, mình buông ra. Cái thái độ của mình, rồi cái tâm tính của mình ấy, nó tăng trưởng cái đó lên. Mình không hề hay biết, nhưng mà Đức Phật biết hết. Đức Phật biết những cái đó nó sẽ dẫn mình tới đâu, nó sẽ đưa mình tới chỗ nào, nó sẽ đưa mình tới những cái chỗ khổ đau hơn nữa. Nhưng mà mình không biết, mình cứ nghĩ là không sao hết, mình cứ tiếp tục như vậy. Còn nếu mà cái người mà họ thắng mình đó, họ lại làm mặt kiêu với mình. Nếu cái người đó mà họ có nói một câu coi thường mình, thì tự nhiên là mình càng tức lên, là nó cứ tăng trưởng dần những cái năng lực của sân hận. Và những cái câu nói của mình nó cũng tăng lên những cái hận, cái thù. Tự nhiên mình có cái oán ghét, bực tức, rồi mình không có phải chỉ sân cái người đó, hận cái người đó, mà mình gặp một người khác khen cái người đó là mình cũng nổi giận luôn với cái người khen. Đó. Nên là cứ như vậy mà nó tăng trưởng từng lời nói, từng ý tưởng cho đến từng cái hành động nơi thân của mình. Cái đó đều kêu là nghiệp. Đức Phật nói là mình sẽ tăng trưởng cái ý nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, thân nghiệp ác. Mình đều thấy nó nhỏ hết, nó không có gì hết. Rồi đến khi, thí dụ mình tức là người đó làm gì mình làm ngược lại. Khi cái người nó đi theo đạo Phật, mình bảo tôi không có theo đạo Phật nữa. Mình thấy đó. Nên mình biết là bao nhiêu điều nó sẽ diễn ra trong đó. Diễn ra như vậy mà nó đều là những cái nhân, những cái nghiệp. Mình phải chịu lấy cái quả của nó hết. Và mình đều vẫn không có hay biết gì hết. Mình cứ tiếp tục ở trong đó. Mình đi tìm một cái. Lúc đầu mình muốn mình được giỏi. Có ý tốt giúp người. Nhưng mà đến khi mà nó thua một người khác quá nhiều thì là bắt đầu cái nó đổi hết. Mình sân lên mà mình bắt đầu thay đổi như vậy. Nó tăng trưởng cái đó lên, tăng trưởng dần dà. Thì biết là thực sự là cái tâm của mình nó cứ nuôi dưỡng cái đó hết cái cuộc sống này qua đến cái cuộc sống sau. Thì qua đến cái cuộc sống sau thì mình do cái ganh tị của mình mình sinh ra đời tự nhiên mình càng thua kém, càng xấu, càng dở, nó cứ tệ ra như vậy á, nó cứ tệ ra. Mà cái tính ganh tị thì nó không mất, mà cái quả báo nó cứ hiện ra, nó hành hạ mình, cho nên mình trở thành bực dọc, bực bội cái lắm. Nếu mà mình có làm nhiều công đức, mình có cúng dường Phật cái gì nhiều, mình có bố thí cái gì nhiều á, thì mình trở thành Atula, mình không có còn là loài người nữa, mình sinh ra là loài Atula. Cho nên đó là những cái gì Đức Phật dạy cho mình biết, cái sự sống của mình nó biến chuyển là từ đâu, nó thay đổi, tại sao mình không có như vậy hoài, mà mình thay đổi biến chuyển là do cái gì? Là do cái nghiệp của mình, mà nghiệp nó từ đâu nó ra? Thì biết vậy đó, sinh ra đời rồi, sống với mọi người rồi, có cái muốn này, có cái muốn kia là nó ra nghiệp. Rồi mình cũng nhắc lại, cho nên Đức Phật mới bảo mình hãy điều tâm, hãy định tâm, buông xả, điều tâm, định tâm. Đó, cho nên nó mới có thiền định. Thiền định như vậy nó mới đưa mình vào cái chỗ giải thoát, nó mới là đưa vào đạo. Nên mình hiểu để mình biết là tại ra mà cái pháp Phật nó lại là cái pháp trị bệnh. Mà Đức Phật nói Đức Phật như lương y, pháp là như thuốc, là trị tất cả những cái bệnh luân hồi sinh tử của mình. Mà cứ sinh tử vào những cái cõi ác và những cái khổ đau. Cho nên là người có một người thì được cái phần phước này, nhưng mà cũng khổ vô cùng ở những cái khác. Người thì được cái phần phước khác mà cũng khổ vô cùng cái mặt khác. Có người thì con cái nó không có nên, nó không có học hành ra gì hết, nhưng mà đứa nào cũng có hiếu, sướng ở chỗ đó, không có khoe được với ai về cái học hành của nó. Có người thì khoe hết con này bằng này, con kia bằng kia, mà chẳng đứa nào nó coi mình ra gì hết, khổ lắm, âm thầm chịu đựng như vậy. Cho nên nó càng khổ hơn nữa. Nên mình biết cái khổ của cuộc sống là như thế, mà nó không phải như vậy, mà mình sống cuộc đời là mình tạo nghiệp, sống sinh ra đời là mình tạo nghiệp. Cho nên mình mới muốn làm sao cho mình có thể tránh được cái nghiệp. Đức Phật muốn giúp cho mình cái chỗ đó, nên Đức Phật mới lập ra cái con đường xuất gia. Để mình tránh né đi những cái trung động nhiều. Nhất là cái khổ đau mà ở trong gia đình là nó thấm sâu ghê lắm. Đau lòng ghê lắm. Cái đau lòng là nó nằm ở trong gia đình. Thì giờ đó mình mà đứng ra khỏi gia đình là mình đã nhẹ không biết bao nhiêu. Mình còn nghe tiếp nữa, nó nhẹ ghê lắm. Nó nhẹ gánh cho mình rất nhiều nữa. Thì mình hết giờ. Thôi thì sao? Thì thôi nghe tiếp cái tới. Hết giờ, mình phải theo đúng giờ giấc của chương trình học. Nếu này không phải chương trình học thì tha hồ ngồi nghe. Nghe tiếp. Kỳ tới chắc hấp dẫn hơn nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành